Nhất thiết thử vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 59. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thuyết kinh tức là đạo tràng. Có thể thấy đạo tràng không trọng ở hình thức, bất luận là nơi nào, chỉ cần ở nơi đó nói kinh thì đó chính là đạo tràng. Các vị đồng tu nhớ kỹ điều mà tôi mới nói. Cái nơi thuyết kinh đó là từ trường đặc biệt mạnh. Cảm giác của chúng ta vô cùng chậm lục, không thể cảm nhận ra được. Năng lực cảm nhận của thiên nhân quỷ thần mạnh hơn chúng ta. Cảm giác của họ rất nhạy bén, cho nên năng lực từ trường mạnh họ cảm nhận được. Cho dù ngắn đi nữa, một phút, hai phút, hình thành từ trường lớn mạnh cũng vĩnh viễn không bị mất đi. Thiên nhân quỷ thần họ có thể cảm nhận được. Họ đối với nơi đó có thể sanh tâm cung kính, không khác gì với tháp miếu vậy. Vì thế đều nên cúng dường. Họ là lễ kính đến cúng dường. Tháp miếu là địa điểm hoằng pháp lợi sanh. Tháp là nơi cúng dường xá lợi. Miếu mà chỗ này nói chính là tự viện. Bởi vì Đại sư La Thập, kinh này là do Đại sư Cu Ma La Thập dịch. Ở trong sử kinh là thuộc về thời kỳ đầu. Vì sao là không dùng miếu nữa rồi? Vì sao dùng tự? Thời kỳ đầu có khi vẫn dùng cái miếu này vào thời xưa của Trung Quốc để gọi. Thực ra miếu cùng tự tính chất khác nhau. Miếu là nơi cúng tế quỷ thần. Tự miếu, tự viện thì sao? Đó là địa điểm dạy học của Phật. Cái này là không như nhau. Cho nên thời kỳ đầu dịch kinh chúng ta phải hiểu được. Vào thời đó, danh từ thuật ngữ vẫn chưa có chuyên môn như bây giờ. Phân chia vẫn chưa thật rõ ràng. Cho nên miếu mà chỗ này nói chính là tự viện. Tự viện là cúng dường Tam Bảo, là địa điểm hoạt động của Tam Bảo. Cho nên cái từ trường đó, cái thịnh đó đương nhiên là không giống như địa điểm thông thường. Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ, Phật ở trong tất cả kinh thường nói, các pháp do nhân duyên sanh. Phật pháp cũng không ngoại lệ, Phật pháp cũng là duyên sanh. Duyên có thể sanh thì duyên cũng có thể diệt. Cái đạo tràng này có người ở nơi đây tu hành chân chánh, liền được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Nếu như cái đạo tràng này lớn đi nữa mà không có người tu hành chân chánh, giống như lời cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường nói, chỉ có hình thức, chỉ có kiểu dáng, mà không có một người là chân tu. Tuy ở trên hình tượng là một cái đạo tràng Phật giáo, từ trường của nó hoàn toàn không thuộc thắng, hoàn toàn không rất mạnh. Thiên nhân quỷ thần đi qua vẫn không hề để ý. Nếu như ở trong cái đạo tràng này còn có một số người làm càn, làm bậy, không những Phật Bồ Tát không đến, yêu ma quỷ quái thừa cơ hội nhảy vào, biến thành đạo tràng gì vậy? Đạo tràng của ma. Liền biến thành đạo tràng của yêu ma quỷ quái. Cái này chính là chứng tỏ duyên sanh, duyên diệt. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Nếu không thì chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này thường thường sẽ sanh hoài nghi. Tại vì sao? Giờ thời xưa đạo tràng thịnh như vậy mà bây giờ suy rồi. Trước đây tùng lâm ở mấy trăm người, mấy ngàn người, hiện đây một người xuất gia cũng không có. Quan hệ của duyên, cái duyên này là chân tu. Tất cả nói sự thật, không thì giả. Xem tiếp một điều dưới đây. Pháp Hoa Dân, năng dị nhất nhân, thuyết Pháp Hoa Kinh nảy chí nhất cú, thì nhân tác vi Như Lai sở khiển, hành Như Lai sự Pháp Hoa Nhiên nhất thiết kinh giai nhiên. Đây là nêu kinh Pháp Hoa làm thí dụ. Thuyết minh trong kinh Kim Cang thường nói bốn câu kệ, một câu cũng được. Đây không phải bốn câu, một câu cũng được. Thế trong kinh Pháp Hoa có gì một người nói ít nhất nói một câu? Đây là chứng tỏ người thuyết pháp họ tôn trọng. Chư thiên tôn trọng địa điểm, nó thật ra chính là tôn trọng người này. Có thể nói pháp đại thừa, một câu cho một người, thì người này là ngang bằng với sứ giả của Như Lai. Là Như Lai cử họ đến, là người đại biểu Như Lai thuyết pháp. Thế nếu nói bốn câu kệ, nếu nói toàn kinh, thì có thể suy ra là biết rồi. Hành Như Lai sự, Như Lai sự chính là phần trước nói sự nghiệp của Bồ Tát. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát chính là giáo hóa chúng sanh, chính là vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, chính là làm nên tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh học tập. Kinh Pháp Hoa như vậy thì tất cả kinh đều như vậy. Cái lý này là thông suốt đến tất cả kinh. Cho nên trong kinh Kim Cang một câu cũng được, nói cho một người cũng được. Kinh Đại Thừa này hợp chung lại xem thì ý nghĩa bạn sẽ càng rõ ràng, càng minh bạch. Thuyết kinh chi nhân, đại Phật tuyên dương, tiện đồng chân Phật tại thử, thuyết thử đại pháp, thiệu long Phật chủng, tiện thị trụ trì tam bảo, cố viết như Phật tháp miếu, giai ưng cung dưỡng, chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn, không có người nào không phải hoằng pháp độ sanh. Đây là việc lớn duy nhất của Bồ Tát. Cái phạm vi hoằng pháp lợi sanh này là sâu rộng vô hạn. Chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Hoa Nghiêm, hiển bày ra một cách cụ thể cho chúng ta. Và ở trong các loại phương thức khác nhau, thì dùng ngôn từ diễn thuyết có thể nói là thuận tiện nhất. Nhưng mà các vị phải biết, ngoài ngôn từ diễn thuyết ra, những phương pháp khác cũng nhiều vô cùng. Điều này chúng ta thấy Thiền Tài Đồng Tử 53 tham là có thể hiểu rõ. Vì thế, bất luận là đệ tử xuất gia hoặc giả là đệ tử tại gia, phát tâm vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp đều là thuộc về thay Phật tuyên dương. Có một số các đồng tu thường hay hiểu lầm, cho rằng giảng kinh thuyết pháp là việc của pháp sư xuất gia. Không phải là việc của cư sĩ tại gia. Cái quan niệm này là sai lầm. Cư sĩ tại gia vẫn giảng kinh thuyết pháp được như thường. Như thế đã bước lên bục giảng, chính là thay Phật tuyên dương, là phải nên tiếp nhận sự lễ kính của đại chúng. Đây là chánh tri, chánh kiến. Khi Thế Tôn năm xưa còn tại thế, cư sĩ Duy Ma cũng thường hay giảng kinh thuyết pháp. Đệ tử xuất gia của Phật giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những người này cũng thường nghe trưởng giả Duy Ma thuyết pháp. Đây là điều Thế Tôn cho phép, đồng ý. Người xuất gia nghe người tại gia giảng kinh thuyết pháp cũng phải theo quy củ thông thường, giống như tôn kính Phật Đà vậy, đảnh lễ ba lạy, nhiễu phải ba dòng. Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh hoàn toàn không có tâm khinh mạn, không có nói tôi xuất gia rồi, anh là cư sĩ, không có cái tâm này, không có phân biệt chấp trước như vậy. Mà thị hiện bình đẳng, tại gia cùng xuất gia giảng pháp là hoàn toàn bình đẳng. Đây cũng chính là điều mà Thế Tôn ở trong bổn kinh nói với chúng ta: thế pháp bình đẳng, không có cao thấp. Bạn thấy đệ tử Như Lai làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Cổ đại các vị đều biết Đại sư Huyền Trang triều Đường, đây là người xuất gia Trung Quốc chúng ta, đến Ấn Độ để du học, là một vị đại đức có thành tựu nhất. Ngay ở Ấn Độ thời đó có hai vị thầy, ngay gần gũi hai vị thầy, Luận Sư Giới Hiền là người xuất gia, Cư Sĩ Thận Tịch là người tại gia. Hai vị thầy, một người tăng, một người tục, Huyền Trang đều thi lễ đệ tử, hoàn toàn không có phân biệt tôi là người xuất gia, anh là người tại gia. Người xuất gia không bái người tại gia, vì là có phân biệt chấp trước rồi, vì thì thế pháp đã có cao thấp rồi, vì là không bình đẳng rồi. Sự việc này đặc biệt là đến những năm gần đây, cái phân biệt chấp trước này hiểu lầm rất lớn. Vào đầu năm Dân Quốc, cư sĩ Âu Dương Cánh Vô ở Nam Kinh đã lập một cái viện Phật học, thời gian tuy không dài nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. Phật học viện của ông tên là Nội học viện Chi Na. Ông đã viết một cuốn sách bỏ túi nhỏ tên là Viện Tấn Nội Học Viện Chi Na. Bên trong đem những sự việc này nói rất rõ ràng, rất minh bạch, nói rõ Phật pháp là sư đạo. Sư đạo thì nhất định phải tuân thủ tôn sư trọng đạo. Tôn sư là vì trọng đạo, bởi vì trọng đạo mới tôn sư. Sư có tại gia, có xuất gia. Sư lớn thứ nhất. Chúng ta tuy là xuất gia, vì cư sĩ tại gia này là thầy của chúng ta, người trực tiếp truyền đạo cho chúng ta, họ là hòa thượng của chúng ta. Điểm này các vị cần phải hiểu rõ. Hòa thượng, cách xưng hô này là người trực tiếp truyền pháp cho chúng ta. Người trực tiếp chỉ dạy ta thì người này chính là hòa thượng của ta. Hòa thượng không nhất định là tại gia hay xuất gia. Cái này các vị phải biết. Ở trong cửa Phật, pháp sư, cách xưng hô này cũng không nhất định là tại gia hay xuất gia. Chỉ cần là người hoằng pháp lợi sanh đều gọi là pháp sư. Nhưng mà hiện nay thói quen thế tục đều xưng người xuất gia là pháp sư, rất ít xưng người tại gia. Tại gia hay xuất gia đều có thể xưng hô là hòa thượng. Tại gia xuất gia đều có thể xưng là pháp sư. Hòa thượng, bạn là người cư sĩ tại gia, bạn dạy mấy học sinh thì mấy người học sinh đó bèn xưng bạn là hòa thượng. Bạn là hòa thượng của họ. Nếu như bạn là cư sĩ tại gia, bạn còn dạy mấy vị người xuất gia, thì mấy vị xuất gia đó cũng gọi bạn là hòa thượng. Nhưng mà hiện nay ở trong thói quen không còn nữa, người tại gia chúng ta đều gọi là thầy, không gọi là hòa thượng. Kỳ thực thân phận của họ quả thật sự là hòa thượng. Chỉ có tỷ kheo, tỷ kheo ni, sa di, sa di ni là người tại gia không được gọi. Người này quyết định là thân phận xuất gia. Cho nên nói hòa thượng, nói pháp sư thì chưa chắc là thân phận xuất gia. Cái này gọi là sư đạo, là nhận được trời người cung kính. Cái mà chỗ này nói là thiên nhân đao lợi. Người thuyết kinh được chư Phật hậu niệm. Long thiên thiện thần ủng hộ. Chư thiên quỷ thần cung kính. Là giống như Phật thật sự đang ở đó. Họ là người thay Phật thuyết pháp. Họ là người đại biểu của Phật. Nói đại pháp để tiếp nối, làm rạng rỡ chủng Phật. Phật pháp mênh mông bát ngát. Ở trong biết bao nhiêu Phật pháp này thì Kim Cang Bát Nhã là tổng cương của Phật pháp đại thừa, cho nên gọi nó là đại pháp. Đây là so với tất cả kinh điển khác là đặc biệt thù thắng, nhận được tôn trọng đặc biệt. Hiệu quả của nó là Thiệu Long Phật chủng, tiếp nối huệ mạng Phật. Từ đó cho thấy tính quan trọng của bộ kinh pháp này. Vì thế người này, cái địa điểm này chính là trụ trì Tam Bảo, không khác gì so với đạo tràng của người xuất gia. Các vị phải nhớ kỹ cái mà phần trước nói. Là nói người thuyết kinh với địa điểm thuyết kinh. Nói nhiều ít vậy? Một câu, hai câu, ba câu, bốn câu. Bốn câu kệ này, cho dù thời gian ngắn đi nữa, đều nhận được sự cung kính cúng dường của Thiên Long quỷ thần này. Như tháp miếu Phật, như là đương nhiên không phải. Giống như phần trước báo cáo với các vị, chúng ta ở trên đường gặp được một người, giảng mấy câu Phật pháp với họ, thì cái địa điểm đó là như tháp miếu Phật, Thiên Long quỷ thần. Họ liền cung kính cúng dường. Phàm phu chúng ta không biết, phàm phu không có tâm cung kính. Vì thế được lợi ích của pháp ít. Điều này Ấn Quang Đại Sư thường nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Thiên Long quỷ thần, cảm xúc của họ nhanh nhạy hơn chúng ta, họ phiền não nhẹ hơn chúng ta, trí tuệ lớn hơn chúng ta, cho nên họ biết lễ kính, họ biết cúng dường. Tuy nói chỗ thuyết kinh, đoạn kinh văn này trên văn tự là nói địa điểm thuyết kinh, nhưng mà nó ý tại ngôn ngoại, ý thực sự ở người. Đây là điểm chúng ta cần thể hội cho được, là thiện xảo thuyết pháp của Thế Tôn. Ý nghĩa là ở người thuyết pháp này. Thế tại vì sao không nói người mà nói địa điểm vậy? Địa điểm còn cung kính như vậy, huống hồ người nói đó. Dùng địa điểm để hiển thị sự cung kính, của chư thiên quỷ thần đối với người thuyết pháp. Không dùng cái phương pháp này thì không thể hiển bày ra được. Cái này là thiện xảo của thuyết pháp. Nhưng mà tôn trọng người thuyết kinh như vậy, tôn trọng người thuyết kinh đến mức độ này, từ đó cho thấy điểm tôn quý của người thuyết kinh này. Thế gian bất kỳ việc gì cũng không thể sánh với họ được. Dưới đây ngược lại nói, thản thuyết kinh nhân, phi pháp thuyết pháp, pháp thuyết phi pháp, vọng đàm bát nhã, ngộ pháp ngộ nhân, kỳ tội nghiệp chi đại, diệt bất khả ngôn dụ. Đây là cư sĩ Giang Dị Nông ở trong giảng nghĩa đưa ra lời cảnh cáo với chúng ta. Đây là sự thật. Cái mà cổ đức nói, sai đi một chữ chuyển ngữ, đọa 500 kiếp làm chồn hoang. Kinh này không được nói sai, nói sai phải chịu trách nhiệm, phải gánh lấy nhân quả. Như thế đây là điểm mà mỗi vị đồng tu chúng ta đều phải chú ý đến. Bạn tuy chưa có phát tâm đi ra giảng kinh thuyết pháp, bình thường trong lúc nói chuyện bạn bè thân thích bạn đến Phật pháp, cần chú ý đến cái vấn đề này. Nếu bạn nói sai cũng phải gánh chịu nhân quả. Không phải nói tôi không có lên bục giảng kinh bao giờ, không nhất định phải lên bục. Bất kỳ chỗ nào, chỉ cần bàn đến Phật pháp thì nhất định không được đem Phật pháp giảng sai. Cái này rất quan trọng. Phải dùng thái độ như thế nào vậy? Phải dùng thái độ chân thành, thái độ cung kính. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Chỗ không biết có thể không cần phải nói. Nho Gia cũng nói rất hay. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Ấy là biết vậy. Người ta hỏi chúng ta Phật pháp, chúng ta biết thì trả lời họ. Chúng ta không biết hoặc giả biết không thật rõ ràng, chúng ta nên nói rất thật thà rằng, cái bạn hỏi, cái này bản thân tôi cũng không rõ ràng. Tuyệt đối không nên gì thể diện. Muốn vinh dự, gượng gạo, không biết cho là biết. Cái đó có thể khoái chí nhất thời, nhưng hậu quả không thể tưởng tượng. Cái quả báo đó quá đáng sợ. Cái này nhất định phải biết. Ở trong tất cả pháp, có hai câu là thuần chân vô vọng, quyết định không sai, có thể thường xuyên tụng ở cửa miệng, đó là vô lượng công đức. Là hai câu nào vậy? Một câu là A-di-đà Phật. Câu này quyết định là không sai. Mười phương chư Phật đều nói như vậy, bạn quyết định sẽ không nói sai. Gặp người liền A-di-đà Phật, đó là vô lượng công đức. Câu thứ hai là sao? Nhìn thấu buông xả. Cái này quyết định không sai, sẽ không nói sai, sẽ không khiến người hiểu sai. Cho nên hai câu này thường xuyên tụng ở cửa miệng là vô lượng công đức, công đức bất khả tư nghị. Thường xuyên tụng ở cửa miệng là chứng tỏ trong tâm thật có. Tuy hiện nay làm không được, nhưng mà ở trong tâm thật có, thường tụng ở cửa miệng, vô tình dần dần họ sẽ làm được thôi. Thậm chí làm được mà bản thân vẫn không biết. Cái công đức này gọi là công đức hy hữu. Nhìn thấu buông xả, thân tâm tự tại, nhất tâm niệm Phật là quyết định giảng sanh. Sanh về thế giới Tây Phương là bất thối thành Phật. Cho nên công đức lợi ích là vô lượng vô biên. Pháp không được nói sai. Thí dụ chúng ta phát tâm đi ra giảng kinh, phát tâm đi ra giảng kinh là công đức đứng đầu. Nhưng mà phải như pháp. Không nên cho rằng cái sự việc này tốt, công đức quá lớn rồi, tôi cũng phát tâm đi giảng thôi, kết quả đem kinh giảng sai, không những không có công đức, trái lại còn bị đọa lạc. Nhất định phải như pháp. Các vị đồng tu xem thấy niệm Phật luận của lão pháp sư Đàm Hư, cuốn sổ tay nhỏ này chúng ta đã in rất nhiều, đều bên ngoài kết duyên. Niệm Phật luận cuối cùng, lão pháp sư đã nêu ra cho chúng ta mấy điển hình niệm Phật giảng sanh. Trong đó người xuất gia là thầy Tu Vô ở chùa Cực Lạc Cáp Nhị Tân, đã nêu một vị cư sĩ nam là cư sĩ Trịch Tích Tân, là tín đồ Trạm Sơn Tự Thanh Đảo. Cư sĩ Trịnh không có bao lâu đã biết giảng kinh Di Đà. Là chỉ biết giảng một loại này. Ông rất nhiệt tâm, đi khắp nơi giảng kinh Di Đà, khuyên người niệm Phật. Vào thời đại đó, chúng ta có thể tưởng tượng mà biết, đều ở nơi thôn quê hẻo lánh, đi khắp nơi giảng kinh khuyên người niệm Phật. Thính chúng ở trong tưởng tượng của chúng ta cũng chẳng qua là 8 người, 10 người. Giảng xong ở thôn trang này rồi thì đến tiếp cái thôn trang khác. Ông rất nhiệt tâm, quanh năm suốt tháng đi giảng khắp nơi. Chưa giảng được mấy năm, bởi vì chúng ta xem thấy ở trong truyền ký, ông từ lúc quy y đến khi giảng sanh là 6 năm. Thời gian này không dài. Biết trước giờ đi, đang ngồi mà giảng sanh, không có bị bệnh. Ông giảng xong kinh Di Đà rồi, ở trong thính chúng có mấy người bạn già. Ông liền yêu cầu các bạn già, ông nói tôi phải đi rồi, các anh thay tôi thuê một căn phòng. Những người bạn này nghe xong thấy rất kỳ lạ, ông phải đi rồi, việc gì còn thuê phòng chứ. Ông nói tôi không phải đi đến nơi khác, tôi đến thế giới Cực Lạc, sợ chết ở trong nhà người ta không tiện. Những người bạn này nghe nói anh có chắc gì không, thế không sao cả, đi đến nhà tôi đi. Người đó nói đến nhà tôi đi, ai cũng hoan nghênh. Người ta có cái bản lĩnh này. Từ lúc quy y đến khi giảng sanh là 6 năm. Cho nên giảng kinh là tiêu nghiệp chướng, tiêu tội nghiệp, cái sức mạnh đó là đứng đầu. Cho nên mọi người phát tâm giảng kinh là việc tốt. Tôi trước đây ở Đài Trung, dưới hội của thầy Lý, Lý lão sư nhìn thấy chúng tôi những học sinh này, có một số người mạng rất khổ, rất mỏng, đoản mạng. Cái người đoản mạng đó tướng mạo gì nhìn liền thấy biết ngay. Thầy Lý kinh nghiệm rất phong phú, tuổi tác rất cao, người việc thấy rất nhiều. Nhìn thấy những người này thì liền khuyên họ: con à, con nên phát tâm đi giảng kinh đi. Giảng kinh tiêu nghiệp chướng, thật sự là kéo dài tuổi thọ, tiêu tai diệt tội. Đây là việc có hiệu quả nhất. Cho nên bản thân ông cụ vừa khuyên như vậy, thì có không ít người theo thầy học giảng kinh. Học được một bộ, vài bộ cũng đi giảng khắp nơi. Ở Đài Loan, từ Nam đến Bắc, cũng đi xuống dưới quê để giảng. Tính chúng khi nhiều thì 30-40 người, khi ít cũng có khoảng 7-8 người. Nhưng mà tất cả đều là nhiệt tâm đi khuyên người niệm Phật. Cách học của chúng ta phải như vậy. Phải học rất thật thà, giảng rất thật thà. Nắm vững một cái nguyên tắc là chỉ cầu không lỗi, không cầu có công. Không nên nghĩ ta phải giảng như thế nào cho hay, không nghĩ cái này. Phàm là nóng lòng cầu, hay đều xảy ra vấn đề cả. Không cầu hay, chỉ cầu không có lỗi lầm. Chỉ cầu không giảng sai. Giảng không hay không quan trọng, không giảng sai, thế là tốt rồi. Chúng ta dùng thái độ này để học, để giảng, thì sẽ không có lỗi lầm. Nếu không thì đặc biệt là bát nhã. Bát nhã không dễ giảng. Nếu như giảng không khéo, người ta sau khi nghe rồi, sợ họ đọa vào cái bên không đó mất. Bởi vì cái gì cũng không có cả, chỉ biến thành ác thủ không rồi. Thế thì phiền phức càng lớn. Cho nên bát nhã là một bộ kinh rất khó giảng. Sau cùng, lão cư sĩ Giang giáo giới chúng ta cần phải tự thẩm tra, cẩn thận, không nên lơ là sơ suất. Cần nên chú tâm thận trọng, chú ý cẩn thận, không được phép lơ là. Nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Khi giảng nhất định phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Lúc mới học phải tu trì, chăm chỉ. Cái mà phần trước nói, phần ít. Bốn câu kệ này, vì người nói bốn câu kệ là có công đức lớn như vậy. Chúng ta xem tiếp kinh văn dưới đây. Hà hướng hữu nhân tận năng thọ trì đồng tụng. Thọ trì đồng tụng vì người diễn nói bốn câu kệ, cái công đức đó là bất khả tư nghị rồi. Nếu như có thể thọ trì toàn kinh, đọc tụng toàn kinh, thì công đức lợi ích đạt được nhất định hơn hẳn phần trước quá nhiều, quá nhiều. Nhiều đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Không phải nói đến, nói nữa. Nói không được. Tưởng tượng còn không thể tưởng tượng được. Ở trong tiểu chú này, chúng ta cần xem. Nói thọ trì là nói đọc tụng. Thọ trì, đọc tụng nhất định bao gồm. Đọc tụng chưa chắc có thọ trì. Đây là điều nhất định. Thọ trì là làm được. Phật ở trên kinh chỉ dạy chúng ta. Chúng ta tất cả ở trong đời sống thường ngày đều làm được rồi. Đó gọi là thọ trì. Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ. Chúng ta quả thật sự là đem thân tâm thế giới tất cả buông xả. Buông xả này là không có chỗ trụ. Thật sự buông xả. Hồi phục về tâm địa thanh tịnh sáng suốt. Đây là thọ trì một câu, nên không có chỗ trụ. Mà sanh tâm kia, chúng ta ở trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, ở trong đối nhân sự thế tiếp vật, đều có thể tuân thủ lục độ. quyết định không làm trái lục độ. Đây là sinh tâm. Mà sanh tâm kia, ta thật sự làm như vậy rồi, người làm nhất định là có độc tụng. Người độc tụng mà không làm được, đó là không có thọ trì. Thọ trì hữu năng độc tụng, minh kỳ tất năng lãnh nạp tu trì. Phương di chân năng độc tụng. Cái độc tụng này với người đọc được mà không làm được là hoàn toàn khác nhau. Người này làm được lại mỗi ngày đang độc tụng. Họ nhất định là có thể lĩnh hội được lời giáo huấn vô tận nghĩa thú ở trong kinh. Điều này ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Bản kinh từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Họ có thể thể hội. Nạp là tiếp nhận. Tiếp nhận là y giáo phụng hành. Lãnh là hiểu rõ. Lãnh hội là hiểu rõ. Y giáo phụng hành. Đọc như vậy là đọc thật. Đọc rồi thì làm được. Vì nghĩa kinh vô tận nên thường xuyên đọc tụng thì thường xuyên có chỗ ngộ. Học Phật nhất định phải biết. Bộ kinh này là bất khả tư nghị. Không chỉ nói kinh Kim Cang, bất kỳ bộ kinh nào cũng bất khả tư nghị, cũng là vô lượng nghĩa. Vì sao vậy? Đều là từ trong chân như bổn tánh của Thế Tôn bộc lộ ra. Tự tánh vô lượng vô biên, thì ngôn ngữ văn tự ở trong tự tánh bộc lộ ra, bên trong cũng là vô lượng vô biên. Vì thế chúng ta từ sơ phát tâm, từ sơ học, mà cho đến tương lai chứng được Bồ Tát đẳng giác, thì ý nghĩa của kinh Kim Cang này có biết hết hay không vậy? Vẫn không hết. Đây là điểm khác với sách giáo khoa của trường học thế gian chúng ta. Sách giáo khoa trường học thế gian, sách của lớp 1 qua lớp 2 là không thích hợp nữa rồi. Sách của lớp 2 lên lớp 3 cũng không thích hợp. Sách giáo khoa của cửa Phật rất kỳ lạ. Từ năm lớp 1 mẫu giáo học đến lớp tiến sĩ vẫn là quyển sách này. Cái này rất kỳ lạ. Giống như kinh Kim Cang là như thế. Chúng ta từ sơ phát tâm đã học đó, mà cho đến tương lai thành Phật vẫn là bổn kinh này. Vô lượng nghĩa. Học cũng mỗi năm lên lớp. Cái cảnh ý đó không như nhau. Cái cảnh ý này là càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. Sâu rộng không có cùng tận. Cho nên chăm chỉ làm lại, có thể thường xuyên không ngừng đọc tụng, không ngừng huân tập. Huân tập là hai sự việc. Huân chính là đọc tụng. Tập chính là chăm chỉ làm, thực tập. Đem cái đạo lý, phương pháp, giáo huấn này của Phật, tất cả đều làm được ở trong đời sống. Chăm chỉ mà học tập. Không được gián đoạn. Như vậy là tăng trưởng định tuệ. sức tu trì ngày càng tiến bộ. Chúng ta thường nói công phu đắc lực, họ thật sự có tiến bộ. Công phu đắc lực biểu hiện ở chỗ nào vậy? Biểu hiện ở vọng tưởng ít đi, phiền não ít rồi, tâm thanh tịnh, tâm tự tại, trí huệ khai rồi. Những cái này đều rất rõ ràng, bạn có thể cảm nhận ra được. Ở trong công việc thì sao? Mọi việc đều rất thuận lợi. Cho dù gặp phải việc rất phức tạp, khi bạn xử lý là rất nhẹ nhàng, là làm tốt sự việc, bạn sẽ cảm thấy trước đây gặp phải sự việc này là không biết làm sao cho tốt, hiện nay gặp phải những sự việc này sao mà rất đơn giản, là đã xử lý hết rồi. Cho nên mang lại đời sống thật sự là hạnh phúc mỹ mãn, vui sướng. Đây là trạng thái của công phu đắc lực, hiện tượng của đắc lực. Nhìn từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy công phu đắc lực. Thấy từ đâu vậy? Thấy bạn ngày càng trẻ ra. Thấy thể lực sức khỏe của bạn càng ngày càng tốt hơn. Đây đều là hiện tượng của dụng công, công phu đắc lực. Nếu không như thế, bạn tuy là học Phật, công phu không đắc lực, cho nên tu học Phật Pháp có hiệu quả chân thật, tuyệt đối không lừa gạt người. Bạn thấy người đoạn mạng phước mỏng còn có thể chuyển lại được, huống hồ trong đời sống chỉ có một chút xíu phiền não bất như ý này, đâu có lý nào không thể chuyển lại được. Nhược phi tận thọ tận trì, khởi năng đầu đầu thị đạo, vì chúng tùy duyên nhi thuyết giả. Đây là tiến thêm một bước. Bạn vì người thuyết kinh, thuyết rất trôi chảy, nói cái nào cũng có đạo lý, thuận lợi mọi bề, thì trì một hai bài kệ không thể nói không có hiệu quả, rất khó khăn. Trì tụng một bài kệ, nửa bài kệ, lại có thể đến cái nào cũng có đạo lý, tùy duyên mà thuyết, đó là công phu sâu rồi. Được, có thể làm được, nhưng chúng ta là người sơ học, chưa có cái công phu này. Chúng ta nói với người ta một câu, hai câu, thậm chí nói rất cạn, không đủ độ sâu, chưa có công lực. Chưa có công lực làm thế nào vậy? Có cách cứu giảng, đọc nhiều, trì nhiều, tận trì. Đó chính là nói với bạn, toàn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã, bạn đều phải thọ trì. Cái này đối với người sơ học mà nói, bạn lý giải càng nhiều, thì ở trong đời sống thường ngày bạn có thể dùng được cũng nhiều. Rất nhiều câu giáo huấn ở trong đời sống thường ngày tất cả đều dùng được. Bạn mới có thể được thọ dụng chân thật, bản thân được thọ dụng đích thực, bạn giới thiệu cho người khác, thế là thuận tiện rồi. Đây không phải người nói gì ta cũng nói thế, không phải đạo thính độ thuyết, là ta tự mình làm được. ta đích thân thể nghiệm, thế thì đương nhiên khác nhau rồi. Nói ra cũng có thể cảm động lòng người. Như Lai chi ý, thực dụng nhân nhân ký năng thọ trì, hữu năng vì nhân diễn thuyết. Câu nói này mọi người phải nhớ kỹ. Đọc tụng thọ trì vì người diễn thuyết, câu như vậy của Thế Tôn không chỉ ở trong Kinh Kim Cang, có thể nói trong tất cả Kinh Đại Thừa chúng ta đều đã từng thấy qua, không phải một bộ kinh. Từ trong câu nói này chúng ta có thể thể hội được tâm ý của Phật. Tâm của Phật quả thật sự là muốn dạy chúng ta không những phải y giáo phụng hành, nhất định phải vì người diễn thuyết. Vì người diễn thuyết, bốn cái chữ này phải thấy rõ ràng. Diễn là biểu diễn cho người thấy. Dùng cách nói hiện nay để nói, chúng ta ở trong cái xã hội này phải làm tấm gương tốt cho chúng sanh, đó là diễn. Diễn và thuyết là hai sự việc. Diễn là thân giáo, thuyết là ngôn giáo. Diễn là bản thân thật sự làm được. Ở phần trước chúng tôi đã giảng rất rõ ràng rồi. Dùng hai câu kinh văn mà mọi người đều biết này, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Hai câu này mọi người đều biết. Người không học Phật cũng biết trong Kinh Kim Cang có hai câu này. Đây là bởi vì trước đây đại sư Lục Tổ Huệ Năng do hai câu này mà khai ngộ, cho nên hai câu kinh văn này cũng là rất nổi tiếng. Chúng ta làm thế nào làm được vậy? Thân tâm thanh tịnh chính là ưng vô sở trụ. Trong tâm không có buồn lo, không có bận tâm, rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Đây là ưng vô sở trụ, phải làm được. Ở trong tâm thật sự đến vô sở trụ rồi, là tôi vừa mới nói, bạn sẽ trẻ, sẽ trường thọ, sẽ không già, đều biểu hiện ra rồi. Cái hình ảnh này có thể cho người khác thấy. Thể lực dồi dào. Nguyên nhân gì vậy? Người già, bệnh, chết đều là do tâm quá bẩn rồi. Tâm bị bệnh thì cái thân đó làm sao có thể tốt được? Phật nói với chúng ta, tham sân si gọi là tam độc. Ở trong tâm có tham sân si thì cái tâm đó rất độc. Tâm đó có độc rồi, thân làm sao có thể tốt được? Cho nên bên ngoài cái hoàn cảnh này hơi có một chút xíu ô nhiễm kích thích liền bị bệnh ngay. Nếu như tâm thanh tịnh sẽ không bị bệnh, sẽ không sinh bệnh. Bệnh là từ ô nhiễm mà ra. Tâm địa ô nhiễm. Tâm thanh tịnh rất quan trọng. Lại có thể hành ư bố thí. Hành ư bố thí, nếu dùng cách nói hiện nay để nói, là vì xã hội, vì quốc gia, vì tất cả chúng sanh phục vụ. cái phục vụ này là làm hết nghĩa vụ, không cầu đền đáp, không cầu trả công, tận tâm tận lực vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân dân mà phục vụ. Đây chính là nhi hành bố thí. Chúng ta chỉ có bỏ ra chứ không cầu đáp lại. Cái này người bình thường cảm thấy người này chẳng phải là kẻ khờ sao? Họ mới không khờ, họ mới là thông minh. Không cầu đền đáp thì phước đức không thể nghĩ bàn. Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, phước đức không thể nghĩ lường. Cái mà họ tu là phước đức lớn vô lượng vô biên. Tâm thanh tịnh là tu huệ, hành ư bố thí là tu phước, phước huệ song tu, vô lượng vô biên. Họ đâu có khờ. Họ có phước báo rất lớn. Cái phước báo lớn này tất cả chúng sanh đều hâm mộ. Đây gọi là diễn. Bạn nếu như thật sự làm được, đây là diễn. Bạn làm được rồi, người ta nhìn thấy, họ sanh tâm hâm mộ, họ liền thỉnh giáo bạn. Đời sống của bạn làm thế nào mà sống hạnh phúc như vậy? Làm sao sống vui vẻ như vậy chứ? Họ đến thỉnh giáo rồi, thì bạn thuyết pháp cho họ. Đây là diễn thuyết. Chúng ta cần chăm chỉ tu học. Hiện nay ở cái thời đại này, bất luận trong nước ngoài nước, đời sống của mọi người đều sống rất vất vả. Cho dù là quyền thế quý tộc,
Cẩn Dịch, Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.